chứ không có thực chất tu tập. Kẻ chí thú tu thì cũng chỉ biết sớm hôm công phu một thời khóa nhàm chán, chứa đầy tinh thần mật tông và tịnh độ, mà sẽ nhận thấy có nhiều điều thừa thải hay thiếu sót, cần phải cải sửa toàn bộ. Giờ đây quan điểm của sư nhẹ nhàng và thênh thang hẳn ra. Sư nghiệm thấy bất cứ những điều gì do chư cổ đức đề ra đều hàm chứa ẩn ý sâu sắc, và do đó có những diệu dụng khó ước lường. Đối với pháp môn tịnh độ, một pháp môn mà thuở trung niên sư rất tối kỵ, nay thái độ của sư cũng uyển chuyển hòa hợp. Có lần sư đã hé mở tư tưởng hòa hoãn của mình qua thời pháp. Đệ tử các con nên nhớ rằng 84 vạn pháp môn trong Phật giáo tuy đưa ra những phương tiện khác biệt, nhưng tất cả đều nhằm mục đích tu sửa tâm mà thôi. Con đường tu sửa tâm như Đức Phật đã răn dạy trong Kinh Di Giáo là con đường lấy giới luật làm thầy. Nói khác, trên con đường tu học, giới định huệ thì giới đóng vai trò căn bản, giới thanh tịnh thì định phát sinh. Nhưng có định huệ mới khai mở mà thành tựu đạo quả. Nếp sống thiền là nếp sống thông dong trong giới luật. Thiền giả đi đứng nằm ngồi phải làm chủ thân tâm, không buông lung theo tà hạnh, tức là thể hiện tu giới trong nếp sống hàng ngày. Chư tổ sư thiền đề ra vô vàn phương thức, như giữ chánh niệm từng hơi thở, thấy vọng đừng theo, buông bỏ muôn duyên, chết sống theo công án. Tự trung mọi phương thức để chuyên chú vào việc nghiêm trì giới hạnh mà thôi. Tiếp thay, có những hành giả nhiệt tâm tọa thiền nhập định mà không ý thức được rằng thiền thực là một phương tiện hữu hiệu để giữ giới, đến nỗi tọa thiền mà tâm lại càng vọng cầu danh lợi, do đó mới lâm vào cảnh ma, rồi bị kéo lôi vào tà đạo. Hành giả tu tịnh độ chân chính, tâm không rời câu niệm Phật, nên trong niệm đã hàm chứa chánh niệm. Như vậy, niệm Phật cũng chính là một phương tiện hộ giới bất khả tư nghì. Niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn, tức là đã thâm nhập vào chánh định mà phát sanh trí huệ. Suy cho cùng thì thiền cũng hàm chứa giới, mà niệm cũng hàm chứa giới. Như vậy thì tịnh độ tông, con đường của niệm định huệ, và thiền tông, con đường của thiền định huệ, đâu có điểm nào tương phản. Điều đáng tiếc là đệ tử của sư không mấy người thông cảm được những biến chuyển nội tâm của thầy. Họ vẫn khăng khăng chủ trương thiền độc tôn, và do đó bất chấp những lời cản ngăn của sư, họ dành rất nhiều thời giờ để tán dương thiền và chỉ trích chê bai tịnh. Thật ra chủ trương thiền độc tôn đã là một niềm hứng khởi, một yếu tố then chốt đóng góp nên sự thành công và lớn mạnh của thiền phái, nên sư không thể đột ngột xóa bỏ khuynh hướng này mà chỉ đưa ra những nhận xét nhẹ nhàng dè dặt. Nhóm đệ tử hiện giờ có thể chưa hiểu được sư, nhưng trên con đường tu tập rồi họ sẽ hiểu như một bước tiến đương nhiên mà thôi. Sư nghĩ thái độ thiền độc tôn chẳng qua chỉ là hậu quả tất nhiên của tinh thần đề cao tự lực của thiền tông. Theo đó, hành giả phải tự tu tự chứng, chứ không thể dựa vào kẻ khác. thì ngay như chư Phật chư Tổ cũng không thể tu dùm và ngộ dùm được. Nhờ nương vào ưu điểm tự lực, vững tin triệt để vào khả năng giác ngộ của chính mình, mà qua bao thế hệ, chư thiền sư luôn luôn chứng tỏ thái độ đại hùng đại lực, dũng mãnh tinh tấn, tu tập, với tinh thần sáng tạo, phong phú, xứng đáng để được ca tụng là vườn hoa thiền, thiên biến vạn hóa, hương sắc tuyệt vời. Tuy nhiên, như một vị thuốc hay thường ngấm ngầm kèm một phản ứng bất lợi, hiệu năng ưu việt của tự lực trong bản chất cũng chứa mầm mống chấp ngã sâu dày và lòng nhiệt thành thiền phái cực đoan, làm ngăn trở sự phát triển của đức tùy hỷ và hằng thuận chúng sanh. Nên những thiền sinh sơ cơ thường cảm thấy khó khăn trong sự hòa hợp với tư tưởng khác, pháp môn khác. Chẳng lạ gì mà trong Phật sử đã có rất nhiều vị thiền sư dùng lời lẽ sân si kiêu mạn để ca tụng thiền mà đè bẹp pháp môn khác. Thậm chí có nhiều vị không biết trình độ giác ngộ đến mức độ nào đã dám buông lời khinh Phật, bán tổ. Phải trải qua một thời gian dài thâm nhập nguồn thiền, vỏ cứng chấp ngã, mỏng dần, tâm từ bi trải rộng, tâm phân biệt hơn thua, mờ nhạt, hành giả tuy vẫn thấy tự lực là yếu tố quyết định, nhưng đồng thời cũng khám phá rằng đạo quả không thể nào thành tựu nếu thiếu sự yểm trợ ảo diệu mênh mang cùng khắp của tha lực. Không có tha lực của chư Phật, chư Bồ Tát cùng tất cả pháp giới chúng sanh thì một niệm an lành còn chưa có, huống chi nói đến việc tu tập và giác ngộ. Tháng ngày trôi qua, sinh hoạt thiền phái vẫn bình thường và lớn mạnh, cho đến ngày chú Sa Di, thị giả của sư Tri Thiền, tuổi mới 15, bỗng nhiên lâm bệnh trầm trọng. Mặc dù công phu hàm dưỡng rất thâm sâu, trước cảnh người đệ tử bé bỏng hấp hối, đôi mắt áo não nhìn thầy khẩn cầu giúp đỡ, sư Tri Thiền cũng xúc động mãnh liệt. Sư cầm tay chú, thương yêu khẽ bảo: "Con niệm Phật với thầy con nha." Rồi sư hướng dẫn chú niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho đến khi chú lìa trần. Biến cố này nhắc nhở sư Tri Thiền đặc biệt quan tâm đến trình độ tu tập của toàn thể đệ tử. Sư chán ngán nhận xét rằng hạng đệ tử tạp nhạp, huênh hoang nói thiền thì đông đảo, trong khi những hành giả quyết tâm hạ thủ công phu thừa thớt không đến 10% tổng số. Từ đó suy ra, nếu lạc quan thì may ra sư có được một hoặc hai đệ tử nối gót thầy. Số đệ tử hạng khá có thể tạm bình tĩnh trước cái chết cũng chỉ đếm được trong khoảng đầu ngón tay. Còn lại mấy trăm đệ tử xuất gia cộng với hàng ngàn cư sĩ đối đầu với tử vong, quả là một việc kinh hoàng nếu như họ không được hỗ trợ bằng con đường nương về tịnh độ. Thế rồi sư đột ngột sửa đổi Thanh Quy Thiền Viện đúng theo truyền thống của Tổ Bá Trượng. Theo đó, khi tăng ni bị bệnh nặng, khi lâm chung và khi làm lễ trà tỳ, đại chúng dưới sự hướng dẫn của vị Duy Na phải đồng tụng kệ Tán Phật A Di Đà, cùng lớn tiếng hỗ trợ niệm Phật A Di Đà và đồng hồi hướng vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Quyết định trên tuy phát xuất từ một vị tổ sư thiền lỗi lạc, và bản thanh quy của tổ từ đời Đường đến nay vẫn là khuôn vàng thước ngọc cho các thiền viện Trung Hoa noi theo áp dụng. Nhưng đối với thiền phái quá khích hiện tại, thì thể thức này là một thỏa hiệp với tông tịnh độ và là một bước thoái hóa kém cỏi, nên đã bị nhóm đệ tử Trung Kiên chống đối mãnh liệt. Sư đã phải nhập công khuyên giải một thời gian dài thì nội bộ mới tránh được nguy cơ phân hóa. Sóng gió tạm yên, ông già Ba Phải lẩm cẩm bí danh mà đám đệ tử chống đối đã gán cho sư, cảm thấy mệt mỏi, muốn tìm lại những giờ phút thanh thản hồn nhiên tại ngôi chùa Đậu ngày xưa, nên âm thầm chuẩn bị về thăm chốn cũ. Bây giờ nói qua về sư Tri Tình. Từ giả thầy và ngôi chùa thành đạo, sư Tri Tịnh bôn ba viếng thăm tự viện khắp nơi, kết giao mọi giới tu sĩ để vận động thành lập một tổ chức Phật giáo nhằm phát huy pháp môn tịnh độ. Hầu hết chùa chiền trong nước đều tự nhận thống thuộc Tịnh Độ Tông, nên lúc ban đầu khi mới bàn bạc sơ khởi thì đâu đâu cũng niềm nở cam kết sẽ hậu thuẫn cho đề nghị của sư Tri Tịnh. Tuy nhiên, khi bắt đầu thực hiện, kêu gọi đóng góp tài lực vật lực cho tổ chức, thì chùa nào cũng lững lơ hờ hững. Chừng đó, sư Tri Tịnh mới khám phá được sự thật phũ phàng, là phần lớn chùa chiền tuy nhân danh tu tịnh, nhưng thực hành thì khác hẳn. Chư vị tu sĩ dọc theo hình thức khuôn mẫu, tự trang hoàng bằng sâu chuỗi đồ sộ khệ nệ trên cổ, mở lời bằng câu chào Nam Mô A Di Đà Phật, tay lần chuỗi nhuần nhuyễn. Nhưng có bao vị thật sự hạ quyết tâm trì danh niệm Phật với lòng tha thiết cầu vãng sanh tịnh độ, và bao vị chỉ dùng chiêu bài tịnh độ để lợi dưỡng? Nhiều chùa hoàn toàn không hiểu biết gì về pháp môn tịnh độ. Người ta chỉ tụng kinh làm đám để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng bình dân, và do đó đã biến pháp tu tịnh tích cực, tức là tinh tấn tu để được vãng sinh cõi tịnh độ, hầu tiếp tục tu tập thành bậc bất thối chuyển, rồi trở lại cõi Ta Bà cứu độ chúng sanh, nay thành lối tu tiêu cực, ỷ lại và mê tín, không tự tu tâm mà chỉ dựa hoàn toàn vào Đức Phật A Di Đà cứu độ và ban phát đủ thứ tài lộc danh lợi ngay trong đời sống hiện tại này. Đức Phật vô tình bị hạ thấp thành hạng thần thánh có thể nịnh hót và nhận hối lộ, nên chi không ai cần tu tập mà chỉ cần cúng vái và lối danh hiệu Phật ra kêu réo van xin thì cầu phước, cầu tự, cầu duyên, mua may bán đắt gì cũng suôn sẻ hết. Sau 7-8 năm trời hao tổn tâm khí mà chẳng thu hoạch được kết quả nào đáng kể, sư Tri Tịnh chán nản, từ bỏ công cuộc vận động kết hợp và dự định tìm về một vùng núi non phương Nam ẩn tu. Thuận đường, sư ghé thăm gia đình lưu trú tại khu xóm nghèo ở Đông Nam ngoại thành Thăng Long. Trong hoàn cảnh nào, mối ưu tư hoằng pháp trữ nặng vẫn thúc đẩy sư tận tụy dành rất nhiều thời giờ tiếp xúc bà con thân hữu để khuyên dạy họ học Phật tu sửa thân tâm bằng phương pháp trì danh niệm Phật. Pháp môn tịnh độ rất thích hợp với căn cơ trình độ giới bình dân, do đó chỉ trong một thời gian ngắn, đông đảo quần chúng đã tề tự theo sư tu tập.